sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2013. Và cũng là chương trình lần thứ 621 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng ta bắt đầu tháng Mân Côi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: câu chuyện cậu bé giúp lễ anh hùng, mầu nhiệm của niềm hy vọng, phần chia sẻ cảm nghiệm của anh Quốc Khánh, một người tân tòng, câu chuyện về trận chiến Lepanto, cầu nguyện và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Cậu bé giúp lễ anh hùng. Vào thời cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, giáo hội Công giáo bị bách hại dữ dội. Một hôm, cha Bê Tăng đã phải cải trang để đến dâng thánh lễ tại một gia đình đạo đức, trong xứ là gia đình của cậu Benjamin. Cậu bé hết sức vui sướng vì đây là lần đầu tiên cậu được giúp lễ. Đêm đến, cậu theo cha xứ đưa mình thánh chúa cho kẻ liệt. Bỗng, cha Bê Tăng nghe có tiếng giày, xăng đá khua trên đường. Một toán lính đang tiến về phía hai cha con. Cha sợ sẽ bị xét hỏi, vội vàng lấy mình thánh chúa trao cho cậu bé Benjamin, để cậu chịu lễ ngay tức khắc. Cho dù tính theo tuổi, thì cậu chưa được phép rước lễ lần đầu. Kế đó, cha cũng trao luôn mặt nhật đựng mình thánh chúa cho cậu cất giữ. Rồi cha con nhanh chân chia nhau mỗi người một hướng. Vì còn nhỏ và sức lại yếu, cậu bé chạy chẳng được bao xa, thì đã bị toán lính đuổi theo bắt được. Không bao lâu đó, cha Bê Tăng cũng bị bắt, giải về giam chung với cậu Benjamin. Một tên sĩ quan tra hỏi cha xứ, tên linh mục già kia, nhà ngươi cất giữ bánh thánh ở đâu? Cha xứ làm thinh không trả lời. Quá tức giận, tên sĩ quan nổ súng bắn chết cha tại chỗ. Lục soát một hồi khắp người cha, chẳng thấy chút bánh thánh nào. Chúng quay sang nạt nộ cậu bé. Thằng nhóc, chắc chắn mày đã giấu bánh thánh, đưa ngay cho bọn tao. Nếu không mày cũng sẽ mất mạng như cha xứ của mày đây. Benjamin vừa can đảm, vừa ngây thơ trả lời, thưa các ông, mình thánh chúa tôi đang giấu ở. Tên sĩ quan tức giận hét lên, giấu ở đâu, khai ra ngay. Cậu bé trả lời hết sức dõng dạc, ở trong tâm hồn của tôi đây, các ông cứ việc mổ bụng tôi ra mà lấy. Bọn lính nghe lời nói, khẳng khái như thế, thì nổi điên lên, vì nghĩ cậu bé cố tình trêu gan. Lập tức, chúng liền nổ súng, hạ xác Benjamin tại chỗ, rồi đem vùi xác chung với xác của cha Bê Tăng dưới chân một gốc cây sồi già. Mấy năm sau, khi thời cách mạng đảo điên và khốc liệt đã qua đi, giáo hội Pháp được bình yên trở lại. Trong một đêm nọ, có một cơn bão lớn ập đến, quật ngã cây sồi già, tróc cả gốc rễ lên. Người ta tìm thấy hai bộ xương được chôn cạnh nhau, một người lớn và một cậu bé, trên tay còn ôm một chiếc mặt nhật sáng, dưới ánh nắng mặt trời vừa lên.
Sau đây xin mời quý vị nghe bài thơ Bầu nhiệm của niềm hy vọng. Nhà thơ lớn nhất về niềm cậy trông là Charlie Pugui, viết về đức trông cậy trong Portal of the Mystery of Hope. Chúa nói, những tâm hồn cần cỗi, hy vọng làm cho trẻ trung. Những ngày tháng mỏi mòn, hy vọng làm nên thời mới. Những tâm hồn vận đục, hy vọng biến thành trinh trong. Những tâm hồn gục ngã, hy vọng vực cho trỗi dậy. Những tháng ngày rối bời, hy vọng làm cho sáng trong. Nếu từ ngày u tối, hy vọng làm nên những ngày sáng trong. Nếu từ những tâm hồn trinh trong như dòng nước tinh tuyền, hy vọng làm nên những nguồn suối. Với nước trong, hy vọng làm nên mạch nước trong. Với tâm hồn trong sạch, hy vọng làm nên tâm hồn thanh sạch. Thế thì có gì hay, ai mà không làm như thế? Và có gì gọi là kỳ diệu đâu? Thế nhưng, với nước nhơ bẩn, nước già cỗi, nước nhạt nhẽo, với một tâm hồn không thanh sạch, hy vọng vẫn có thể làm nên một tâm hồn thanh khiết. Đó mới là điều kỳ diệu, cao đẹp hơn cả nơi vườn trần gian.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào anh Nguyễn Quốc Khánh, là một người tân tòng của giáo xứ Thánh Linh. Chúng tôi mời anh lên đài Giờ Của Mẹ để chia sẻ với quý vị về lý do tại sao anh chọn theo đạo Công giáo và cuộc sống của anh từ khi trở thành con cái Chúa có những cái gì biến đổi so với đời sống trước hay không. Chị xin chào em Quốc Khánh và xin em gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Em Nguyễn Quốc Khánh xin kính chào quý vị khán giả của đài.
Cảm ơn em có thể chia sẻ với quý thính giả lý do tại sao em lại chọn làm người Công giáo không?
Từ năm 2007 là em qua Mỹ cùng với hai đứa con qua đây. Thì qua đây cũng một thời gian, thì sau đó thì cũng là đi nhà thờ, cũng có đi vô chùa. Nói chung em ở Việt Nam thì em cũng chưa có đạo nào hết. Gốc của em thì bên nội, bà nội em thì tới năm đời đạo Công giáo. Nó là bên bà nội thì bà là trong vòng ba Đa Minh không à. Từ ngày qua đây thì nó cũng là giống như mình đi là lạc lõng, đi xa quê hương thì mình cũng không có tin để dựa vô cái tinh thần nào. Cũng có bạn bè đi nhà thờ ở đây cũng nhiều người cũng khuyên thôi, giờ cũng phải vô một cái đạo nào đó để cho cái niềm tin, từ mới quen biết trong nhóm đạo của chỗ nhà thờ Thánh Linh mình á, cũng có được cái bố đỡ đầu kế thì phó chủ tịch cộng đoàn, thì bố nữa, bố tinh thần là bố Hiền ở Goma, con nên vô đạo đi để tin vào Chúa thì nó được hơn. Cái gì cũng phải nó phải có cái niềm tin mãnh liệt. Vô đạo thì dễ nhưng mà giữ đạo là khó hơn nhất của cái cuộc đời của mình. Mình đã chấp nhận tin vào một đấng tối cao phải giữ, mà giữ vững lòng tin chứ không phải cái chuyện đơn giản. Nếu đi học đạo thì em cũng hỏi, học ở Việt Nam thì khác, học ở đây khác, mà nói học ở đây thì học tới gì 8 tháng rồi. Nhưng mà em cũng cầu nguyện nó thôi, giờ nếu mà Chúa mà chọn con thì con vô, con đi học mà Chúa cũng sắp xếp cho con nha. Con không đi học đạo có nổi không nữa. Nhưng mà đúng là Chúa soi sáng sắp xếp hết. Rồi cũng cầu nguyện Đức Mẹ, các thánh, các anh các chị trong đạo cũng giới thiệu cho mình cầu, thì mình cũng cầu nguyện như vậy. Mà công ăn việc là một mình nuôi hai đứa con thì phải đi học đạo nữa, nó cũng cả vấn đề. Chủ nhật nào cũng đi học hết. Rồi tự nhiên cái thằng con của em, thằng nhỏ em, thằng Út á, nó mới nói một câu là, ba con muốn vô đạo Công giáo. Có nó ủa sao tự nhiên bữa nay con muốn vô đạo Công giáo? Nó, thì con thích như vậy, con thấy trong trường dạy Chúa về Chúa cũng hay lắm ba. Nó nói ok, vậy thì giờ nếu con vô thì hai cha con mình đi học luôn. Chúa chắc Chúa chọn cha con em hay gì rồi. Rồi thì hai cha con cũng gắng miệt mài 8 tháng là mới được cửa đội năm 2011. Nói chung mình vô đạo thì nó cũng là niềm vui. Em chỉ nghĩ một câu như gì, chấp nhận mất hết tất cả, đã theo Chúa thì Chúa đã dạy thì như gì như thế nào thì mình nói như thế đó, và sống hai tiếng sinh dân thì, nhưng mà chấp nhận mất hết tất cả, nhưng mà mình có được một kho tàng vô giá là kho tàng của Chúa cho mình, là không ở cái đời sống đời này nhưng mà mình có thể có ở cái đời sống đời sau. Nhưng mà mình đã tin vào một cái đấng tối cao thì mình phải tin tuyệt đối, và mỗi việc làm, mỗi lần sắp xếp con người á, trước khi mình hình thành trong bào thai của mẹ thì mình đã có cái số rồi, có thể là Chúa đã sắp xếp mình từng giai đoạn thăng trầm rồi nó như thế nào, năm chìm bảy nổi. Cuộc đời của em thì nó thật sự là từ xưa tới giờ lên nhiều xuống cũng nhiều, nhưng mà khi mà mình đã chấp nhận theo Chúa thì em nghĩ một câu, có thể bây giờ là mình mất hết nhưng mà Chúa cũng là phải thử sức mình để coi lòng tin của mình đối với Chúa như thế nào, và cái lòng trung thành tuyệt đối của mình đối với Chúa như thế nào. Thành ra khi nhận thức được điều đó thì em thấy nó rất là vui vẻ và phấn khởi. Có nghĩa là mình chỉ cầu nguyện Chúa và cứ sống hai tiếng sinh dân theo thánh ý Chúa, hiểu và nhận biết thánh ý Chúa đối với mình là cái gì, từ những câu nói cho tin mừng của Chúa, Chúa muốn nói con điều gì và con hiểu điều gì Chúa mang lại cho con. Có thể mình cầu xin, ủa bữa nay sao Chúa không cho, nhưng mà có thể ngày mai Chúa cho. Nhưng mà Chúa cho những gì tốt đẹp nhất cho mình, chứ không phải những lời cầu xin của mình. Nhưng mà những điều tốt đẹp Chúa cho nhất là cuộc đời của mình. Tất cả những việc của Chúa làm, mình ngồi mình ngẫm nghĩ lại từ lúc mình chưa vô đạo đến bây giờ mình vô đạo, hầu như cái cuộc đời của em toàn bộ Chúa sắp đặt từ lúc mà lọt lòng mẹ tới đến ngày hôm nay. Từ lúc mà tự nhiên phải có đức tin như thế nào rồi Chúa chọn như thế nào mới quay lại được, chứ không phải ai cũng Chúa phải chọn. Nhưng mà riêng em thấy khi có Chúa là có được tất cả, mà có Chúa có cả kho tàng vô giá. Nhưng mà mình phải nghĩ câu lòng con nhưng mà ý Chúa là cái điều quan trọng nhất. Mình có lòng thật sự nhưng mà ý Chúa việc tốt đẹp nhất cho mình, không bao giờ muốn cái điều xấu là cho mình đâu. Nhưng Công giáo mình có 10 điều răn thì làm sao mình phải hiểu được 10 điều răn đó, nhưng mình sống được cái 10 điều răn đó hay là không. Nhưng mà khi cái cuộc sống mình mang lại cho mình, đâu phải có một điểm tựa, một cái tinh thần để là cái niềm tin xác đáng của mình, để mình sống cuộc đời sống thánh thiện công chính, được là gì? Được cuộc sống đời sau, được tất cả cái việc tốt nhất cho xã hội.
Cảm ơn em đã chia sẻ rất là hay so với một người tân tòng. Em có điều gì muốn nói với những người trẻ chưa có muốn chọn cho họ một cứu Chúa đi? Cuộc sống thì có nhiều những cái bấp bênh á.
Em chỉ có cái lời khuyên chân thành nhất. Chúng ta phải dòm về cái cuộc sống thực tế. Thực tế hiện tại chúng ta hiện nay là sống cái gì, làm cái gì đã. Niềm tin của mình phải tin mãnh liệt vào một đấng tối cao. Ví dụ như Công giáo, mình phải có một cái đức tin mạnh mẽ. Những người trẻ thì nên có cái là gì? Mình nên chọn một cái niềm đức tin đó thì làm trụ cột cho tinh thần của mình, để mình không phải mình trói buộc cuộc đời mình vào đó, nhưng mà trụ cột của mình là để mình hướng thiện, hay là hướng những việc làm nào tốt đẹp nhất cho bản thân mình và gia đình mình. Khi mình tin vào Chúa là một đấng tối cao toàn năng, là từ Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, trong Chúa ba ngôi, thì vẫn là Công giáo là chính. Từ xưa giờ cả ngàn, 2000 năm, tất cả đều từ sắp phát sinh Chúa Cha ra hết. Trong cái Tân Ước cũng vậy, mà Cũ Ước cũng vậy, có đầy đủ hết. Thành ra mình phải tin tưởng vào đó thì mình mới có cái đức tin mạnh mẽ và có cái cuộc sống mãnh liệt đối với mình, và có cái niềm tự hào của mình là mình là người Công giáo. Đi đâu mình cũng là người Công giáo. Mà Công giáo là gì? Khi mình đi ra một quán ăn hay một đâu, mình vẫn làm dấu thánh giá là để gì? Tượng trưng cho mình là một niềm tin mãnh liệt cho cái cuộc đời của mình và cuộc sống của mình. Khi tinh thần mình được vững chắc thì cái gì mình làm cũng được hết. Cái trẻ hiện nay thì cũng rất là nhiều người là sống không có đạo, nó cũng rất là khó. Mình sống và mình hiểu biết, nhận biết được cái điều Chúa đã nói với mình trong tin mừng thì Chúa đã dạy mình như thế nào và mình thực hiện như thế nào để mình cùng nhau xây dựng cái hòa bình cho cả thế giới này, chứ không phải cho riêng gia đình mình hay là cho một cá nhân của nào đó. Làm chứng cho lời Chúa. Thật sự hiện nay Công giáo mình là cao nhất là gì? Tại vì đó là niềm tin mãnh liệt. Thì tôi khuyên những người trẻ, mình nên xem xét trước khi mình đạo vào một cái đạo nào, tôi dạy cho mình một cái cách sống là sâu xa, sâu sắc nhất, làm tốt đời đẹp đạo nhất, vẫn là Chúa Cha toàn năng là trên hết. Thì tôi xin là khuyên tất cả các giới trẻ, mình nên có cái cuộc sống thánh thiện hơn, vui vẻ hơn trong cuộc sống, và có đức tin tốt nhất để cho hành trang mang lại cho mình đi vào đời, vào cuộc sống về sau, và có cuộc sống ngày mai trên thiên đàng được tốt đẹp hơn.
Cảm ơn Quốc Khánh rất nhiều. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị lá thư của linh mục Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa nói về tháng 10, tháng mân côi. Khi nói đến tháng 10, bất cứ một người Công giáo nào cũng biết tháng 10 là tháng mân côi, kính nhớ đến Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ yêu dấu của chúng ta. Sở dĩ giáo hội gọi tháng 10 là tháng mân côi, bởi vì năm 1571, có một trận giao tranh dữ dội giữa lực lượng hải quân Hồi giáo và Công giáo. Thời bấy giờ, quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, đứng đầu là vua Selim Đệ Nhị, có tham vọng chiếm hết toàn cõi Âu Châu, và dĩ nhiên Roma, giáo đô của giáo hội Công giáo, cũng nằm trong chương trình thôn tính của quân Hồi. Đứng trước hiểm họa mất giáo đô, Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm đã kêu gọi người Công giáo trên toàn thế giới hãy rước kiệu Đức Mẹ, ăn chay và đọc kinh mân côi để cầu nguyện cho giáo đô Roma được tránh khỏi hiểm họa của quân Hồi giáo. Lịch sử giáo hội ghi lại, vào thế kỷ thứ 16, quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ rất hùng mạnh. Họ đe dọa xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Âu Châu, và người Công giáo sống trong nơm nớp lo sợ thế lực hùng mạnh của Hồi giáo. Trước mối nguy cơ đó, Đức Thánh Cha Pio thứ năm truyền lệnh cho các giáo phận trên toàn thế giới hãy tổ chức một nghi thức cầu nguyện gọi là việc cầu nguyện 40 giờ, gồm các cuộc cung nghinh Đức Mẹ và đọc kinh mân côi tại các nhà thờ cũng như tư gia. Trong khi thủy quân của Hồi giáo xuống vịnh Lepante để tràn qua Âu Châu và trong khi đô đốc Don Juan, người nước Áo, chỉ huy hải quân công giáo ra nghênh chiến, thì tại hậu phương, Đức Thánh Cha Pio thứ năm cùng với toàn thể giáo dân rước kiệu trọng thể, kính Đức Mẹ và đọc kinh Mân Côi. Bỗng nhiên một phép lạ lớn lao xảy ra, đó là tại vịnh Lepanto, gió đổi chiều làm lợi điểm cho các chiến hạm công giáo ào ạt tấn công đánh chìm các chiến hạm Hồi giáo. Quân lính Hồi giáo hoảng sợ bỏ chạy thoát thân, và chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ giao chiến, hải quân công giáo đã thắng trận vẻ vang. Có thể nói với ơn trợ giúp của Thiên Chúa, cộng với lời cầu bầu đầy quyền thế của Đức Trinh Nữ Maria, mà hải quân công giáo đã làm chủ tình hình, khiến cho hải quân Hồi giáo hoàn toàn bại trận vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 10 năm 1571. Sau này, những binh sĩ Hồi giáo bị bắt làm tù binh đã kể lại như sau. Trong khi giao chiến với hải quân công giáo, họ trông thấy Chúa Giê-xu, Đức Mẹ Maria, Thánh Phê-rô, Thánh Phao-lô và vô số thiên thần tay cầm gươm chiến đấu chống lại vua Sê-lim đệ nhị và đạo quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó mắt của binh lính Thổ cũng bị mờ đi và hoàn toàn bất lực, không thể giao chiến được. Sau này một số người lính ấy đã cải đạo và trở thành người công giáo nhờ vào tràng chuỗi Mân Côi. Nói về cuộc chiến thắng tại vịnh Lepante, nhờ ơn Chúa và sự chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã viết như sau. Khi quân lực Hồi giáo kiêu hùng với những chiến thuyền hùng mạnh đe dọa khắp các nước công giáo Âu Châu, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 kêu gọi tất cả giáo dân sốt sắng khấn xin Mẹ lành trợ lực. Địch quân bị bại trận, các chiến thuyền của họ bị đánh chìm. Nếu xét về quân số binh lính, phía công giáo chỉ có khoảng hơn 30.000 quân, với khoảng 200 tàu chiến và súng tầm nhỏ. Trái lại, phía Hồi giáo có đến hơn 44.000 quân tinh nhuệ, với gần 300 tàu chiến và súng đại bác. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta cùng suy nghĩ là, với sự chênh lệch về quân số cũng như trang thiết bị chiến đấu như vậy, làm sao hải quân công giáo có thể chiến thắng Hồi giáo trong vòng 5 tiếng đồng hồ giao tranh? Thưa, nhờ vào ơn trợ giúp của Thiên Chúa, qua sự cầu bầu của Mẹ Maria, khi các giáo hữu lần hạt Mân Côi để kỷ niệm chiến thắng vĩ đại này, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 đã thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày mùng 7 tháng 10 hàng năm, mục đích để nhắc nhở chúng ta luôn tin tưởng vào sức mạnh của tràng chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi chứa đựng một sức mạnh phi thường, bởi vì Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Đa Minh và chỉ dạy cho Ngài đọc Kinh Mân Côi để phá tan bè rối Albigen. Thời bấy giờ Pháp Quốc bị tà thuyết Albigen đe dọa. Những người theo tà thuyết này cho rằng sự sống trên trái đất là công việc của ma quỷ. Niềm tin này sản sinh một nền văn hóa sự chết khủng khiếp. Đó là những người theo tà thuyết này từ bỏ tính thánh thiện của hôn nhân và sự sinh sản con cái. Việc tự tử được khen ngợi vì nó chấm dứt vấn đề hiện hữu. Những người theo tà thuyết này hoàn toàn bác bỏ các giáo huấn của giáo hội, kể cả mầu nhiệm nhập thể. Trước tình thế này, Thánh Đa Minh cầu nguyện và khóc tại nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn. Ngài than thở với Đức Mẹ về việc thiếu kết quả của việc giao giảng cho những người theo tà thuyết Albigen. Đang lúc đó thì Đức Mẹ hiện ra với Ngài. Đức Mẹ nói, đừng lo, đến nay con đã đạt được một ít kết quả như vậy nhờ sức lao động của con. Con phải dùng kết quả đó trên vùng đất khô cằn, chưa được tưới bằng sương hồng ân. Khi Thiên Chúa muốn canh tân bộ mặt trái đất, Ngài sẽ bắt đầu bằng cách cho mưa tuôn sự chào đón của thiên thần. Hãy truyền bá chuỗi Mân Côi gồm 150 câu chào của sứ thần và 15 kinh lạy cha, con sẽ bội thu. Theo nguyên ngữ Latin thì Ros có nghĩa là sương, ám chỉ lời Đức Mẹ nói với Thánh Đa Minh về sương hồng ân, hoặc chữ Rosarium nghĩa là triều thiên hoa hồng. Từ đó chuỗi Mân Côi Rosary xuất hiện sau khi linh mục Alain de la Roche, dòng Đa Minh, được thị kiến trông thấy Chúa Giê-xu Đức Mẹ Maria và Thánh Tổ Phụ Đa Minh khuyến khích Ngài khôi phục chuỗi mân côi bằng cách tăng cường việc đọc kinh đối với các giáo dân và giáo hữu. Có thể nói lời kinh mân côi là phương tiện để các nhà thừa sai đi truyền giáo. Truyền giáo là gì? Nếu không phải là truyền đạo, truyền giáo lý tinh tuyền của giáo hội cho tha nhân. Thật vậy, với kinh mân côi, Thánh Đa Minh đã loan truyền chân lý chân chính đến cho kẻ lầm lạc, và đó là truyền giáo. Trong tháng 10 này, giáo hội cũng đã chọn ngày 20 tháng 10 là Khánh Nhật truyền giáo, và Mẹ Maria được giáo hội xem là khuôn mẫu của việc truyền giáo. Mẹ là môn đệ đầu tiên đi truyền giáo, qua việc Mẹ Maria mang bào thai Giê-xu trong cung lòng mình để đến với người chị họ Elizabeth, lúc đó cũng đang mang thai Gioan Tiền Hô. Và khi bào thai Gioan Tiền Hô nghe lời chào của bào thai Giê-xu qua miệng lưỡi của Mẹ Maria, thì Thánh Gioan đã nhảy lên vui sướng vì Gioan, một tiếng hô trong hoang địa, đã nghe được lời mời của ngôi lời nói với mình.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Vị ân nhân ẩn danh Tân Auto Repair 714-965-6064, 965-6064 và nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân giờ của mẹ. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ có là 0 đồng. Trong tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây: ông bà Thuần Nguyễn 50 đô, bà Mỹ Lê 500 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 550 đô và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo trợ Nữ Tu 550 đô để chia cho Sơ Trần Thị Tuyết và Sơ Thu Hường tại dòng đi viếng Huế. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về thuốc đông trùng hạ thảo. Radio Giờ của Mẹ xin giới thiệu với quý vị thuốc đông trùng hạ thảo. Loại tốt làm ở Hoa Kỳ, giá sale là 65 đô cho một chai, gồm 90 viên. Thuốc bổ này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sinh lực, giảm huyết áp, giảm đường, giảm cholesterol xấu và những chức năng khác. Xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Xin trân trọng kính mời. Lạy Thánh Gia. Xưa Thánh cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho gia đình chúng con biết thông cảm và sống theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như khi buồn, biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau, biết hiếu nghĩa và trung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, biết lấy hương lành mà dưỡng dục con cái. Giêsu Maria Giuse, đời chúng con sóng gió ba đào, xin ban ơn can đảm kiên trì. Gia đình chúng con trẻ già xung khắc, xin ban ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến. Xin cho chúng con biết phụng sự trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen. Kinh của người mẹ. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới thấu hiểu được hết tấm lòng người mẹ. Xin Chúa che chở con cái, con phần hồn phần xác. Xin cho con cái con ơn dễ dạy. Xin cho con ơn nhân ái dịu hiền mà không nhu nhược, luôn cương quyết những khi cần thiết. Xin gìn giữ con khỏi tính hay gắt gỏng, nóng giận hoặc quá nuông chiều con cái. Xin gìn giữ miệng lưỡi con khỏi thốt ra những lời chua cay, độc ác. Xin Chúa đừng để con phải đau lòng vì thấy con cái con bệnh hoạn tật nguyền hay lười biếng ham chơi. Xin cho chúng ơn trung tín với Chúa trong đức tin suốt đời. xin cho chúng biết sử dụng những tài năng Chúa ban để làm vinh danh Chúa, phụng sự nhân loại và tổ quốc thân yêu. Xin cho con nên gương sáng cho con cái con, ơn biết nhẫn nại dạy dỗ chúng theo tinh thần đạo Chúa, để đời này gia đình chúng con làm vui lòng Chúa, và đời sau cả nhà chúng con được hưởng kiến dung nhan dịu hiền Chúa trên trời. Amen. Kinh của người cha. Lạy Chúa, Chúa cũng là người cha như con. Chúa đã biết rằng người cha nào cũng muốn con cái mình được hạnh phúc. Xin cho con cái con ơn nhận biết sự lành và can đảm làm theo lương tâm ngay chính. Xin ban cho con cái con thân thể cường tráng, trí khôn minh mẫn, phán đoán ngay thẳng, ý chí kiên cường và ý thức trách nhiệm. Xin Chúa cất đi những dịp hiểm nghèo khiến chúng dễ sa phạm tội, làm mất lòng Chúa. Xin cho con biết chu toàn trách nhiệm của một người cha, người chồng trong gia đình, biết mưu cầu hạnh phúc cho con cái và cho người bạn đường yêu quý của con. Xin cho mọi thành viên trong gia đình con biết quý trọng giá trị của cải hạnh phúc đời sau hơn là của cải vật chất đời này. Amen. Kinh Mai. Lạy Chúa, trong thinh lặng sáng sớm hôm nay, con đến xin Chúa sự bình an, đức khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay, con muốn nhìn đời với đôi mắt yêu thương, biết nhẫn nại, thông cảm, hiền hòa và minh mẫn, xuyên qua các hình dáng bên ngoài. Con muốn nhìn các con cái Chúa như chính Chúa thấy họ. Như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt nơi mỗi người. Xin Chúa giúp con tránh nghe những lời vu cáo. Xin giữ miệng lưỡi con, đừng nói những lời ác ý. Xin cho tâm trí con thấm nhuần các tư tưởng tốt lành. Xin cho con biết hòa nhã, vui vẻ, để những ai đến với con đều cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, xin mặc cho con sự tốt đẹp, dịu hiền của Chúa, hầu con biểu lộ Chúa suốt cả ngày hôm nay với mọi người. Amen. Kinh tối. Lạy Chúa, trong vẻ êm dịu của buổi hoàng hôn, con đến xin Chúa chúc lành cho gia đình con. Xin cho hết mọi người trong gia đình con đang hiện diện trong tổ ấm này hoặc đang ở nơi nào khác, đừng làm mất lòng Chúa đêm nay. Một, xin gìn giữ tất cả trong ân tình Chúa. Xin Chúa chúc lành chốn phồn hoa đô hội, thị tứ đông tàn, phố phường náo nhiệt hay làng xóm hẻo lánh chung quanh con. Xin cho những người nghèo nàn lòng nhân từ và thương xót. Xin cho những người nghèo hèn được giàu có tinh thần phó thác, chấp nhận nghịch cảnh và phấn đấu đi lên, nhất là cho họ hiểu biết và yêu thương nhau nhiều hơn. Xin cho con cái những gia đình nghèo chiều nay về nhà với nụ cười tươi trẻ. Xin cho bậc cha mẹ đừng vì cảnh cơ hàn mà vợ chồng bất hòa bất thuận, làm mất lòng Chúa, và xin gương xấu cho đàn con. Xin cho anh chị em trong gia đình trên thuận dưới hòa và thực tình mến thương nhau. Xin cho mọi người trong mọi giây phút sum họp gia đình lớn nhỏ được no thỏa niềm vui, được sống bên nhau. Xin đừng để một ai trong họ phải lên tiếng phàn nàn kêu trách Chúa, nhưng trái lại biết ca ngợi và yêu thương Chúa nhiều hơn. Con cầu xin cho tất cả những ai chiều nay không đọc kinh hôm, con nguyện yêu thương Chúa thay thế cho những người không yêu thương Chúa. Con chấp nhận và dâng hiến những phiền hà lớn nhỏ trong gánh nặng bổn phận làm con, để xin cho những ai đang đói khát cơm bánh, đói khát tình yêu thương và tha thứ, được bớt dần đi những cảnh cơ hàn và no thỏa niềm vui của kẻ vừa nếm cảm sự ngọt ngào của lòng tha thứ và tình thương. Amen.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.